Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Canada năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Sự trưởng thành của một sinh viên đại học dưới sự trông chừng của Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, xin chào các đồng tu. Tôi là sinh viên đại học năm thứ ba. Thời thơ ấu, tôi đã cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ tôi dưới sự chăm sóc từ bi của sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Trong những năm qua, tôi đã gặp nhiều ma nạn. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Đại Pháp Hồng truyền thế giới, tôi muốn báo cáo lên sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu về hành trình tu luyện của mình. 1. May mắn được sinh ra trong một gia đình tốt. Bà ngoại và mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi tôi chưa chào đời. Năm 1995, bà ngoại bị đau dạ dày nặng. Bà tới nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh, khám nhiều bác sĩ, nhưng kết quả đều như nhau. Bệnh của bà ngoại không thể chữa được. Bác sĩ chỉ kê đơn một số thuốc trung y rồi trả bà ngoại về nhà. Một người họ hàng của chúng tôi ở Bắc Kinh biết được vấn đề sức khỏe của bà ngoại. Người họ hàng này đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà và dạy bà luyện công. Bà ngoại cũng thỉnh về nhà một cuốn chuyển Pháp Luân. Kể từ đó bà dừng uống thuốc. Bà bắt đầu tự học Pháp và luyện công mỗi ngày. Sức khỏe của bà bắt đầu cải thiện, cho đến cuối cùng thì mọi bệnh tật của bà đã hoàn toàn biến mất. Sau khi chứng kiến sự thay đổi thần kỳ của bà ngoại, mẹ tôi cũng trở thành một học viên chân tu. Năm 1999, sau khi tôi được sinh ra một thời gian, do rất bận rộn với công việc, mẹ tôi đã gửi tôi cho bà ngoại. Đó là khởi đầu cho mối duyên tiền định thần thánh của tôi với Đại Pháp. Từ khi tôi còn nhỏ, bà ngoại dạy tôi niệm chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bà cũng dạy tôi học thuộc các bài thơ hồng ngâm của sư phụ. Khi đó Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, do đó bà ngoại luyện công vào buổi tối trong bóng đêm. Mỗi đêm khuya thanh vắng, tôi luôn thấy một ánh sáng đỏ nhỏ xíu chiếu thẳng ngay trước mặt tôi. Nó đến từ đài luyện công mà bà ngoại thường sử dụng để bật nhạc. Tôi thường ngủ khi nghe thấy tiếng nhạc. Bất cứ khi nào tôi không thể ngủ được, tôi nhìn chăm chú vào ánh đèn đỏ nhỏ xíu đó một lúc lâu và tôi cảm thấy bình an. 2. Sự chăm sóc của sư phụ dành cho một tiểu đệ tử Đại Pháp trên con đường tu luyện. Khi tôi bắt đầu đi mẫu giáo, tôi trở về nhà sống cùng bố mẹ. Tôi tiếp tục việc tu luyện của mình dưới sự dẫn dắt của mẹ tôi. Khi đó tôi chỉ thích nghe kể chuyện. Mẹ tôi thường đọc cho tôi nghe các file tải về từ chuyên mục Vườn tu luyện của tiểu đệ tử Minh Huệ và Văn hóa Trung Hoa truyền thống. Lúc đó tôi cũng đã học thuộc nhiều bài thơ hồng ngâm hơn, nhưng tôi không thể hiểu được nội hàm trong chuyển Pháp Luân. Bằng việc nghe chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các tiểu đệ tử Đại Pháp trong vườn tu luyện của tiểu đệ tử Minh Huệ, tôi học được rằng những đứa trẻ ngoan sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Tôi cũng áp dụng trí huệ cổ xưa từ chương trình Văn hóa Trung Hoa truyền thống để xử lý các tình huống xảy ra. Dưới sự dẫn dắt và bảo hộ của Đại Pháp, tôi đã trở thành một đứa trẻ ngoan. Mẹ tôi và tôi hiểu rằng nguyên lý của Đại Pháp đã định hình nên con người tôi, một bông hoa sen tinh khiết giữa bùn lầy dơ bẩn. Khi đi mẫu giáo, tôi đã trải qua 3 vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Tai nạn thứ nhất xảy ra khi tôi đang ngồi ở ghế sau. Tôi tình cờ mở cánh cửa chưa được chốt. Tôi bị đập gối xuống và bị kéo lê đi như vậy một quãng. Xương của tôi bị trồi ra. Lúc đó bố tôi đang lái trên đường chính. Ông không thể dừng xe ngay được. Ông phải dần dần giảm tốc độ chậm lại. Người lái xe tải phía sau chúng tôi liên tục bóp còi. đó là cú hút chết đầu tiên của tôi. Còn hai tai nạn khác là khi tôi bị xe máy đâm và ngay lập tức ngất đi. Sau đó tôi đọc chuyển pháp luân, tôi nhận ra rằng tôi có thể đã mất mạng trong bất kỳ tình huống nào này. Tôi thường đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ về việc các đệ tử Đại Pháp hoàn toàn phục hồi sau các bệnh nan y và sư phụ đã cứu sống họ. Bấy giờ tôi biết rằng sư phụ đã cứu tôi. Tôi có lẽ đã chết trong những tai nạn này, nhưng tôi lại phục hồi sau chấn thương chỉ bởi vì sư phụ đang chăm sóc cho tôi. Việc này đã khiến tôi tinh tấn hơn nữa trong tu luyện của mình và gia cường tín tâm của tôi vào những kỳ tích của Đại Pháp. Khi tôi học tiểu học, mẹ tôi và tôi thường dán các biểu ngữ giảng chân tướng trên đường phố vào ban đêm. Tôi quá nhỏ nên chưa biết sợ vào lúc đó. Mẹ tôi đã tự tay làm các biểu ngữ với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Trong khi phát chính niệm, chúng tôi dán các biểu ngữ này lên cửa trước của mỗi nhà. Tôi nhớ một lần khi tôi ngồi ở ghế sau của xe ô tô trong khi mẹ tôi ra ngoài để dán biểu ngữ lên một cột điện gần đó. Khi bà đến cột điện, tôi nhận ra một chấm sáng đỏ gần cột điện. Tôi tự nhủ, ôi không, đó là camera giám sát. Tôi lập tức lập trường và bắt đầu phát chính niệm. Tôi cũng cầu xin sư phụ giúp bảo vệ cho mẹ tôi không bị camera giám sát ghi hình. Tôi liên tục phát chính niệm đến khi mẹ dán biểu ngữ xong và quay về. Khi chúng tôi về đến nhà, tôi kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra và mẹ rất hài lòng. Bà xoa đầu tôi và nói rằng tôi đã làm đúng. Tôi vẫn còn nhớ đó là một buổi tối mùa hè nóng nực. Hai mẹ con tôi trở về nhà và ăn dưa hấu rất ngọt. Tôi nghĩ chính là nhờ có sư phụ đảm bảo cho tôi để tôi đã làm đúng. Bài tập ở trường của tôi tăng lên theo cấp số nhân khi tôi bắt đầu học trung học. Tôi không có nhiều thời gian để học pháp hay luyện công. Tôi chỉ học pháp cùng mẹ trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông. Bất cứ khi nào tôi có mâu thuẫn với các bạn cùng lớp ở trường, tôi luôn hướng nội để tìm xem tôi đã làm gì sai dẫn đến mâu thuẫn không. Những lời của sư phụ vẫn vẳng bên tai tôi, nên tôi có thể xác định chính xác các chấp trước của mình, rồi loại bỏ chúng. 3. Trưởng thành trong tu luyện nhờ làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Sau khi ra nước ngoài, tôi may mắn được tham gia vào hạng mục truyền thông. Ban đầu, tôi là một cô gái nhút nhát không biết cách giảng chân tướng ra sao. Bây giờ, tôi đã trở thành một phóng viên trẻ, có thể tự mình thực hiện các bài phỏng vấn. Sự thay đổi này chỉ có được nhờ sự gia trì của sư phụ và sự khích lệ của các đồng tu. Khi tôi bắt đầu làm việc trong hạng mục truyền thông, sư phụ đã đưa những người hữu duyên đến với tôi. Tôi luôn phỏng vấn những người đặc biệt tốt. Tôi có tâm sợ hãi đã bén rễ sâu và sự an bài này đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi ở một mức độ nào đó. Sau khi phỏng vấn người qua đường và giảng chân tướng cho họ, họ thường nói với tôi, bạn đang làm một việc tốt, hãy duy trì nhé. Tôi biết rằng họ nói điều này với tôi sau khi đã hiểu được chân tướng. Họ muốn tôi truyền sự thật cho nhiều người hơn. Đó cũng là sự khích lệ của sư phụ dành cho tôi, để tôi tiếp tục giảng chân tướng cho chúng sinh thông qua tiến hành các cuộc phỏng vấn. Năm ngoái, tôi đã tham gia một nhóm hạng mục báo cáo về thư ghi nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới của các quan chức chính phủ. Lúc đầu, tôi chỉ làm một vài việc rất cơ bản như sắp xếp thư hoặc giúp tìm ảnh. Năm nay, tôi được thông báo rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm chính trong hạng mục này. Tôi cảm thấy vinh dự được đảm nhiệm trọng trách quan trọng này. Với nỗ lực phối hợp của nhóm VIP, nhóm biên dịch, nhóm đưa tin, lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay đã nhận được tổng cộng 120 thư chúc mừng từ các nghị sĩ Quốc hội Canada ở cả 3 cấp chính phủ, trong đó có 36 thư từ nghị sĩ Quốc hội, 11 thư từ thành viên Quốc vụ viện cấp tỉnh và 50 thư của các thị trưởng thành phố. Tôi biết rằng những kết quả đạt được là nỗ lực không ngừng nghỉ của nhiều học viên lâu năm đã và đang giảng chân tướng cho mọi cấp chính phủ trong hơn 20 năm qua, đưa Canada trở thành nước nhận được nhiều thư chúc mừng nhất so với các quốc gia khác. Trong quá trình tổng hợp các báo cáo, tôi cũng phát hiện ra nhiều chấp trước của bản thân. Chấp trước vào việc làm các việc, tâm hiển thị và tâm oán hận đều đã được phơi bày. Ban đầu, chúng tôi chỉ có vài thư chúc mừng. Tôi nghĩ rằng những lá thư của năm nay sẽ thực sự dễ dàng sắp xếp và không có vấn đề gì. Khi số lượng thư chúc mừng liên tục tăng, tôi có thêm nhiệm vụ mới là báo cáo về các sự kiện nổi bật. Tôi bắt đầu cảm thấy quá tải. Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng xuất hiện. Tôi bắt đầu liên tục phàn nàn. Tại sao cô ấy vẫn sai khi để thư vào file nhỉ? Sao cô ấy vẫn chưa gửi lại bản dịch? Sao cô ấy lại thay đổi quá trình khiến tôi phải làm lại tất cả từ đầu chứ? Đồng thời, tôi cũng bước vào học kỳ mùa hè và có rất nhiều áp lực với khối lượng bài tập. Lúc ở trên lớp, tôi thường nhận được các tin nhắn từ người điều phối về nội dung cần được cập nhật. Tôi quá căng thẳng đến mức mọi phàn nàn của tôi tích tụ lại thành những niệm đầu cực kỳ bất hảo. Tại sao mình lại tham gia vào hạng mục này? Lúc đó tôi đã nghĩ đến việc nghỉ hạng mục, nhưng vì cảm thấy có trách nhiệm nên tôi đã ép bản thân phải vượt qua. Trong quá trình tham gia hạng mục, tôi đã phàn nàn với người điều phối. Với sự khích lệ và hỗ trợ của cô ấy, tôi đã làm tiếp và dần nhận ra rằng tôi ngập trong oán hận và phàn nàn. Sau cuộc trò chuyện với người điều phối, tôi biết được rằng tất cả các thư chúc mừng đều là kết quả của nhiều học viên đã nỗ lực phối hợp giảng chân tướng trong suốt những năm qua. Trong bao nhiêu năm, họ kiên trì giảng chân tướng, còn tôi mới chỉ bắt đầu công việc mà đã có ý định bỏ cuộc. Ngoài ra, trong suốt những năm qua, sư phụ đã triển hiện cho tôi những kỳ tích để khích lệ tôi. Tất cả những điều này đã khiến tôi ngộ được rằng mình không nên bỏ cuộc. Buổi sáng khi học Pháp, tôi tìm được mọi từ trong chuyển Pháp Luân để chỉ ra những chấp trước của mình. Tôi bắt đầu hướng nội và xem lại bản thân. Làm sao tôi có thể đổ lỗi cho các học viên khác trong mọi vấn đề? Có phải tôi thậm chí không thể có bất kỳ vấn đề nào không? Điều đó là không thể. Sau đó, bằng việc tiếp tục hướng nội, tôi phát hiện ra nhiều chấp trước chôn sâu đằng sau những lời phàn nàn của tôi. Tôi nản khi mọi việc không theo ý mình. Tôi luôn xem xét mọi việc từ quan điểm của mình, chứ không nghĩ cho người khác. Sau khi nhận ra những vấn đề của mình, tôi bắt đầu chính lại trạng thái và niệm của mình. Tôi tải về các thư từ, ảnh và các bản dịch từng cái một. Khi thấy thư bị bỏ nhầm vào tập tài liệu khác, tôi đảm bảo không tải nó về hai lần. Khi không chắc chắn, tôi gửi mẫu cho người điều phối trước và chỉ bắt đầu sắp xếp lại các file sau khi quá trình đã kết thúc. Sau khi chính lại trạng thái của mình, tôi nhận ra rằng tôi có thể tìm ra giải pháp cho mọi việc mà bản thân đã phàn nàn trước đây. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc sau khi vấn đề này được giải quyết, bởi vì tôi biết rằng sư phụ đã an bài cơ hội này để tôi đề cao tâm tính của mình. 4. Sự khích lệ của sư phụ. Lễ thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp đánh dấu ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới đầu tiên mà tôi tham gia diễn ra ở thành phố St. Catherine ở vùng Niagara. Khi chúng tôi đang trên đường tới đó thì trời mưa. Tôi nghĩ, chúng ta phải làm gì đây? Xin đừng để trời mưa trong lễ thượng cờ. Trong khi chúng tôi chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, bầu trời vẫn nhiều mây và không có dấu hiệu sẽ có nắng. Nhưng thật kỳ diệu, khi khai mạc sự kiện, mây đen bắt đầu tản đi. Khi các học viên và thị trưởng thành phố đọc diễn văn, mặt trời rọi chiếu và chúng tôi đã có thể chụp được nhiều bức hình đẹp. Trong suốt buổi lễ, ánh mặt trời sáng lấp lánh trên lá cờ Pháp Luân Đại Pháp màu xanh dương. Ngay khi lễ kỷ niệm kết thúc, bầu trời lập tức tối lại và mây đen lại dày đặc. Hiện tượng siêu nhiên này cũng xuất hiện ở thành phố North Bay. Khi chúng tôi đang trên đường tới thành phố, trời nhiều mây và mưa rào. Trong khi chúng tôi chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, bầu trời xám xịt, nhưng ngay sau khi sự kiện bắt đầu, bầu trời lại quang đãng. Thậm chí thị trưởng thành phố nói, sự xuất hiện của các bạn đã khiến thời tiết tốt lên. sư phụ đã giúp chúng tôi trong suốt buổi lễ thượng cờ, trời nắng, để chúng sinh tham dự sự kiện được chứng kiến sự mỹ diệu của Đại Pháp. Cờ Pháp Luân Đại Pháp là một trong bốn lá cờ được kéo lên, nhưng cờ không tung bay được do trời lặng gió. Vì vậy tôi không chụp được hình đẹp. Tôi đợi và trong tâm cầu xin sư phụ cho một chút gió để cờ của Đại Pháp tung bay. Con cần có một bức hình đẹp. Tôi lặng lẽ vừa giữ máy ảnh, vừa cầu xin sư phụ. Dần dần, cờ Đại Pháp bắt đầu tung bay và tôi đã chớp được khoảnh khắc đó. Kỳ diệu thay, trong bốn lá cờ, chỉ có cờ Đại Pháp tung bay. Nghĩ lại, tôi cho rằng đó chính là sự khích lệ của sư phụ đối với một phóng viên trẻ đang tham dự lễ thượng cờ lần đầu. Đây là lần đầu tiên tôi chụp hình lễ thượng cờ. Tôi lo sợ rằng mình sẽ không thể chụp được những bức hình đẹp khi cờ được kéo lên, và tôi sẽ bỏ phí cơ hội đưa tin quý giá này. Tuy nhiên với đặc ân của sư phụ, tôi đã thực hiện được mong muốn của mình. Bức hình đã được đăng trên nền tảng truyền thông của chúng tôi, rất khích lệ và đầy cảm hứng. 5. An bài của sư phụ luôn là tốt nhất. Một ngày nọ, chúng tôi tới thị trấn Greater Napanee dự một lễ thượng cờ. Khi chúng tôi đến nơi tổ chức lễ kỷ niệm, mọi người lo lắng bởi không có ai đến xem. Chỉ có vài chiếc xe đi ngang qua. Khu vực xung quanh im ắng đến mức một chiếc kim băng rơi cũng có thể nghe thấy. Tôi phàn nàn với đồng nghiệp. Chúng ta đã lái cả quãng đường tới nơi này để thượng cờ. Ai đến xem chứ? Thật là phí thời gian. Sau lễ kỷ niệm, tôi nghĩ rằng sự kiện này xong và tôi đang chuẩn bị quay về. Nhưng ngay sau đó, người điều phối đến và đề nghị chúng tôi ra phía trước quảng trường thành phố để chụp một vài bức hình. Tôi nghĩ, tôi không liên quan lắm, nhưng dù gì thì tôi cũng sẽ đến. Trong khi chúng tôi đang chụp hình, một phụ nữ từ một đài truyền thanh tới chỗ chúng tôi. Cô ấy tò mò muốn biết chúng tôi đang làm gì. Cô ấy nói, tôi làm ngay bên kia đường trước tòa thị chính. Tôi thấy các bạn đang chụp hình ở đây. Vì vậy tôi nghĩ tôi nên tới và tìm hiểu thêm các bạn đang làm gì ở đây. Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy. Sau khi nghe xong, người phụ nữ này lập tức rút máy ghi âm và nói, tôi có thể phỏng vấn bạn trong vài phút không? Người học viên vui vẻ đồng ý và nói với cô ấy cụ thể rằng, chúng tôi ở đó để tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền. Người học viên cũng giải thích về vẻ đẹp của chân thiện nhẫn cho cô ấy, cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Nghe xong, người phụ nữ nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và tôi nghĩ rằng ai cũng nên ghi nhớ nguyên lý chân thiện nhẫn. Cô ấy cũng nói rằng cô ấy sẽ chia sẻ thông điệp này với khán giả của mình để nhiều người hơn có thể biết về Pháp Luân Đại Pháp. Sau cuộc nói chuyện với người phụ nữ, tôi cảm thấy rất xúc động trong tâm. Thực sự là sư phụ đã an bài mọi thứ. Sư phụ đã an bài cho chúng tôi gặp những chúng sinh mà chúng tôi cần cứu. Chúng tôi chỉ phải ra ngoài và gặp họ, do đó không có những gì là mất thời gian. Thông qua trải nghiệm này, tôi cũng thấy được tâm phàn nàn của mình. Vì mọi thứ đã được sư phụ an bài, có gì mà phàn nàn đây? Vì tôi đã chọn đến đây để tham gia lễ thượng cờ, tôi nên toàn tâm toàn ý hoàn thành những gì mà tôi cần làm khi đến đó. Suy xét từ một phương diện khác, ngay cả nếu chỉ có một vài người đi đường trong khu vực, những chiếc xe đi ngang qua vẫn sẽ thấy chúng tôi. Có lẽ trong khung cảnh ở nông thôn, tầm nhìn của lá cờ Pháp Luân Đại Pháp sẽ thoáng và rõ hơn, phải vậy không? 6. Kết luận. Đứa trẻ từng học thuộc Pháp Luân Đại Pháp hảo, giờ đã trưởng thành một học viên trẻ đang tham gia một hạng mục truyền thông Đại Pháp để lan truyền chân tướng ra thế giới. Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, tôi thật may mắn được sống trong một gia đình đệ tử Đại Pháp, nơi tôi đã lớn lên trong một môi trường tu luyện không bị ô nhiễm bởi văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, tôi tự hào được tham gia vào kênh truyền thông và tham gia vào một hạng mục Đại Pháp quan trọng như vậy. tôi đã tìm thấy con đường tu luyện của mình để chứng thực Pháp. Tôi rất biết ơn sư phụ vì tất cả những an bài của Ngài. Tôi cũng biết ơn các đồng tu vì sự khích lệ và hỗ trợ của họ. Con xin tạ ơn sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.